Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, 17 tháng 11 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về ban nghệ thuật thánh, phát hành lịch mỹ thuật công giáo mang chủ đề Sống lời Chúa. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Văn, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thi Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Đức Hồng Y Crescencio CB sẽ có chuyến viếng thăm và làm việc chính thức với Việt Nam từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12. Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, cho hãng tin UK biết như thế hôm ngày 18 tháng 9. Đức Hồng Y Mẫn nói thêm rằng, Hội đồng giám mục Việt Nam đã gửi thư mời vị Tổng trưởng Bộ truyền giáo của Tòa Thánh trước hội nghị hàng năm của mình từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9. Đức Hồng Y CB sẽ là viên chức cao cấp nhất của Tòa Thánh thăm Việt Nam kể từ sau hai lần viếng thăm của Đức Hồng Y Roger Echegaray vào năm 1989 và 1990. Linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký Hội đồng Giám mục, nói với hãng tin UK hôm ngày 22 tháng 9 rằng chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y CB sẽ tập trung vào công việc nội bộ của giáo hội địa phương hơn là chuẩn bị cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, cha nói thêm, chuyến viếng thăm cũng có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên, và Đức Hồng Y CB sẽ gặp gỡ các viên chức chính phủ. Vị linh mục giải thích rằng, Đức Hồng Y CB gắn bó với giáo hội Việt Nam, vì Ngài chịu trách nhiệm về truyền giáo. Đức Hồng Y sẽ phong chức cho một số linh mục ở các giáo phận miền Bắc tại nhà thờ lớn Hà Nội, và gặp gỡ các đại diện trong giáo hội tại ba giáo tỉnh. Đức Hồng Y Mẫn, năm nay 71 tuổi, cho biết Đức Hồng Y CB sẽ đến Hà Nội trước và dành ra 4 ngày để gặp gỡ các viên chức chính phủ và những người trong giáo hội ở đó và ở Tổng giáo phận Huế. Rồi Ngài sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc với giáo hội tại đây trong vòng 3 ngày. Ngoài việc gặp gỡ đại diện chính quyền thành phố và các tôn giáo bạn, Đức Hồng Y CB sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, và Ngài cũng sẽ viếng thăm Đại chúng viện Thánh Giuse và một số dòng nữ. Đức Hồng Y CB còn khánh thành nhà truyền thống trong khuôn viên chủng viện vừa mới trùng tu xong trong 2 năm qua. Ngài sẽ nói chuyện với các giáo lý viên, ca đoàn, giới trẻ, các đôi vợ chồng, những tân tòng được rửa tội và thêm sức trong lễ giọng phục sinh vừa qua, các bệnh nhân HIV và AIDS, và những người chăm sóc họ, và dâng thánh lễ cho các bệnh nhân tại Trung tâm Văn hóa Công giáo. Trong khi ở đây, Đức Hồng Y CB sẽ chủ trì lễ thành lập giáo phận mới Bà Rịa, được tách ra từ giáo phận Xuân Lộc. Đức Hồng Y Mẫn cho biết, buổi lễ sẽ diễn ra ở thị xã Bà Rịa, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 cây số về hướng Đông Nam. Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, 63 tuổi, giám mục phụ tá Xuân Lộc, sẽ là giám mục chính tòa Bà Rịa. Cha Sơn cho biết, Bà Rịa là nơi mà hàng trăm tín hữu bị thiêu cháy vào năm 1861, trong các nhà ngục dưới thời Văn Thân. Theo Đức Hồng Y Mẫn, Đức Hồng Y CB sẽ ăn cơm tối tại tòa giám mục Xuân Lộc ở tỉnh Đồng Nai trước khi trở về Roma ngày hôm sau. Việc chia tách giáo phận mới là một trong những đề tài được thảo luận trong các cuộc đàm phán giữa các viên chức Tòa Thánh và phái đoàn chính phủ Việt Nam trong lần thăm và làm việc tại Vatican từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 vừa qua. Ông Ngô Yên Thi, trưởng ban tôn giáo chính phủ, làm trưởng đoàn, nói rằng hai bên cũng thảo luận vấn đề bổ nhiệm các giám mục, tuyển sinh của các đại chúng viện, việc tham gia của người Công giáo vào việc giáo dục mầm non, các hoạt động bác ái xã hội và những vấn đề khác liên quan đến giáo hội. cả giám mục Việt Nam trong bản đúc kết hội nghị thường niên của mình tại đền Thánh Đức Mẹ Bảy Dâu ở thành phố Vũng Tàu, đã công bố cho người Công giáo biết tin về chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y CB. Theo Cha Sơn, Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện có 5.700.000 tín hữu, trong tổng số 82 triệu dân, với 3.100 linh mục, 14.000 tu sĩ, 1.200 đại chúng sinh và 53.000 giáo lý viên. Cũng tin Việt Nam, cả giám mục Việt Nam đã kết thúc hội nghị thường niên của mình bằng cách kêu gọi các thành phần dân Chúa hãy đọc và suy gẫm lời Chúa để canh tân và tìm hướng đi cho cuộc đời trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Cả giám mục Việt Nam đã viết trong thư mục vụ như sau. Việc suy gẫm lời Chúa ngày càng trở nên quan trọng và cấp bách, nhất là trong một xã hội đang chuyển biến sâu rộng về mọi phương diện. Bởi lẽ lời Chúa trình bày những định hướng và nền tảng cho đời sống luân lý đạo đức. Cả giám mục ra thư chung với chủ đề Sống lời Chúa vào cuối hội nghị thường niên diễn ra từ ngày mùng 5 đến mùng 9 tháng 9 tại đền Thánh Đức Mẹ Bảy Dâu ở Vũng Tàu. 27 vị giám mục kể cả Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, và hai tổng giám mục đã tham dự cuộc họp thường niên lần thứ 26 của Hội đồng Giám mục Việt Nam kể từ cuộc họp đầu tiên vào năm 1980. 5 năm sau biến cố 1975. Các lãnh đạo giáo hội nhận định, người Kitô hữu Việt Nam rất siêng đọc kinh, nhưng chưa thực sự chú trọng đến việc đọc và suy niệm lời Chúa. Trong khi thúc giục giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân hãy canh tân đời sống trong ánh sáng lời Chúa, cả giám mục Việt Nam giải thích, người Kitô hữu đọc lời Chúa không những để hiểu về Chúa mà còn để tìm hướng đi cho cuộc đời mình. Các ngài khuyến khích các linh mục, các thầy phó tế hãy chuyên cần đọc sách thánh và học hỏi kỹ càng, bởi vì loan báo lời Chúa là sứ mạng chính yếu và là lẽ sống của chúng ta. Chính vì sứ mạng này mà chúng ta được chọn và sai đi. Với các tu sĩ, bức thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam viết, hãy đào sâu kinh nghiệm thiêng liêng về lời Chúa một cách đặc biệt, nhờ đó anh chị em có thể trở lại trọng tâm ơn gọi của mình và giúp cộng đoàn tín hữu thăng tiến trên con đường thánh đức. Các ngài cũng nói rằng, mỗi Kitô hữu vừa là người gieo giống, vừa là thửa đất để đón nhận hạt giống tin mừng, như trong dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng theo Thánh Luca. Cuộc sống hôm nay đặt ra những thách đố lớn, nhiều lúc khiến anh chị em chao đảo thất vọng. Nhưng với Chúa Giêsu, người sẵn sàng mang lại niềm vui, sức mạnh và sự nâng đỡ, nếu anh chị em biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe lời người. Các vị lãnh đạo giáo hội cũng quan tâm đặc biệt đến người trẻ, những người mà các ngài gọi là chủ nhân của tương lai, là niềm hy vọng của giáo hội. Trước bao nhiêu khuynh hướng, trào lưu và thần tượng của thời đại, các bạn không được phép sai lầm khi lựa chọn tiêu chuẩn hướng dẫn hành động. Lời Chúa là ánh sáng duy nhất giúp các bạn trong sự chọn lựa có tính quyết định này. Cả giám mục còn thúc giục mỗi giới cần phải phát huy lòng yêu mến lời Chúa, sao cho phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình và bằng hành động. Trong một xã hội còn thiếu tôn trọng sự thật, Kitô hữu phải tập và nêu gương sống ngay thẳng. Trong một xã hội còn thiếu tôn trọng sự sống con người, Kitô hữu quyết tâm cổ võ và bảo vệ nền văn hóa sự sống. Trong một xã hội chạy theo lợi nhuận, thiếu tôn trọng phẩm giá con người, gạt bỏ người nghèo sang bên lề cuộc sống, Kitô hữu được mời gọi dấn thân xây dựng nền văn minh tình thương. Sau cùng, các giám mục Việt Nam kêu gọi người Công giáo noi gương mẹ Maria, người môn đệ hoàn hảo luôn biết lắng nghe lời Chúa và cộng tác với chương trình của Thiên Chúa qua lòng dân phục và yêu mến. Các ngài nói, ưu tiên hàng đầu của các ngài là làm sao cho mọi tín hữu có thể tiếp cận với lời Chúa trong phụng vụ và đời sống. Đó là phát động và cổ võ các gia đình có sách Kinh Thánh Tân Ước, tạo cơ hội suy niệm lời Chúa cho từng cá nhân, gia đình và cộng đoàn, và sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để phổ biến lời Chúa. Theo bản đúc kết hội nghị, cả giám mục Việt Nam chú trọng đến chủ đề sống lời Chúa trong năm nay, để mừng kỷ niệm 40 năm hiến chế tín lý của Công đồng Vaticano thứ hai về mặc khải của Thiên Chúa. các ngài muốn ôn lại giáo huấn của công đồng về lời Chúa và suy nghĩ về những phương cách sống lời Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của Giáo hội Việt Nam hôm nay. Cả Đức Giám mục quyết định tổ chức cuộc họp năm tới tại Huế, một thành phố cổ ở miền Trung Việt Nam, và chọn đề tài cho thư mục vụ năm tới là Sống đạo trong xã hội hôm nay. Năm nay kỷ niệm 45 năm thành lập Hàn Giáo phẩm Việt Nam, ngày 24 tháng 11 năm 1960 và 24 tháng 11 năm 2005. Tin Hồng Kông, các tu sĩ dòng Đông Bosco, tức dòng Salesian, mừng kỷ niệm 100 năm đến truyền giáo tại Trung Quốc. Vào năm 1906, nhóm 6 tu sĩ dòng Đông Bosco lần đầu tiên đặt chân đến Macau và bắt đầu sứ mạng truyền giáo tại Trung Quốc. Nhóm được đặt dưới sự hướng dẫn của cha Louis Vermilia, người sau này được bổ nhiệm làm giám mục Sao Su và là vị sáng lập dòng các nữ tu truyền tin. Năm 1926, cộng đoàn truyền giáo này trở thành tỉnh dòng Trung Quốc, với tên gọi là tỉnh dòng Đức Maria đứng phụ trợ các tín hữu. Năm 1931, tu sĩ Salesian đầu tiên người Trung Quốc được khấn trọng thể. Và một năm sau, tức vào năm 1932, tạp chí đầu tiên bằng tiếng Trung Quốc của các cha dòng Đông Bosco được phát hành. Tin Moscow, một giới chức cao cấp của Giáo hội Chính thống Nga cho hãng thông tấn Interfax và TASS, biết rằng thi thể của lãnh tụ Lenin đang được ướp và để trước điện Cẩm Linh tại công trường đỏ ở thủ đô Moscow, nên được đem đi chôn tại một nơi khác. Tại Nga, người ta đang chuẩn bị kỷ niệm năm thứ 15 ngày chế độ Cộng sản Xô Viết sụp đổ. Nhân dịp này, dư luận lại bàn đến chuyện đã nói từ lâu là đem xác lãnh tụ Lenin được ướp từ năm 1924 đi chôn tại một nơi khác. Vị Tổng giám mục của Chính thống giáo Nga tuyên bố với hãng thông tấn TASS rằng xác của ông Lenin nên được đem chôn vì úp xác không có trong quan niệm văn hóa cũng như tôn giáo tại Nga. Vị Tổng giám mục nói trên hiện là trưởng ngành ngoại giao của Giáo hội Chính thống Nga còn cho biết thêm như sau. Việc trưng bày một xác chết là một hiện tượng giả tạo mang một ý nghĩa thần bí nào đó. Ngay cả giới chức tại Điện Cẩm Linh cũng muốn đem xác ông Lenin đi chôn. Vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin cũng nói xác ông Lenin nên được đem đi chôn chỗ khác. Các lời tuyên bố trên chỉ có tính cách thăm dò dư luận. Hiện nay, một số dân biểu thuộc phe đa số của Nghị viện Nga chống lại việc đem xác Lenin đi chôn chỗ khác. Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga đe dọa là nếu đem xác Lenin đi chôn, dân chúng Nga sẽ biểu tình lớn, gây bất an cho xã hội Nga. Đảng Cộng sản Nga đã nộp đơn chống lại dự định này. Dưới thời cai trị của Lenin, Giáo hội Công giáo Nga bị ông đàn áp rất khắc nghiệt, nhưng đã hồi sinh một cách mạnh mẽ sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Tưởng cũng nên nhắc lại, trên thế giới chỉ có 3 xác ướp và đều là xác của 3 vị chủ tịch Đảng Cộng sản. Một là xác của ông Lenin của Đảng Cộng sản Nga, 2 là xác của ông Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 là xác của ông Kim Nhật Thành của Đảng Cộng sản Bắc Hàn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nét về ban nghệ thuật thánh phát hành lịch mỹ thuật công giáo mang chủ đề Sống lời Chúa do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ban nghệ thuật thánh thuộc ban phụng tự giáo phận Sài Gòn mới đây đã cho phát hành bộ lịch mỹ thuật công giáo năm 2006 mang chủ đề Sống lời Chúa, với giấy phép xuất bản của chính phủ, nhằm giúp người công giáo sống lời Chúa theo thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam và tìm hiểu về nghệ thuật thánh. Một linh hoạt viên giới trẻ giáo phận Sài Gòn nói rằng, ban nghệ thuật thánh đã cho phát hành bộ lịch Sống lời Chúa như một phần của chương trình hướng dẫn giới trẻ sống và thực thi lời Chúa. Anh nói, tính nghệ thuật và phương thức chuyển tải lời Chúa trong bộ lịch này đã được nhà xuất bản tôn giáo ở Hà Nội chính thức xuất bản,
khác rất nhiều với những bộ lịch tôn giáo hiện nay. Bộ lịch sống lời Chúa trình bày sự đau khổ, chịu nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, niềm tin và sự xác tín của người trẻ trước những vấn nạn xã hội đang diễn ra ngày nay, mái ấm gia đình và lòng bao dung của Chúa, trẻ em và tầm quan trọng của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, trưởng ban nghệ thuật thánh cho biết, cha hy vọng bộ lịch mang chủ đề Sống lời Chúa sẽ đáp ứng được nhu cầu của người công giáo thuộc mọi tầng lớp trên con đường tìm hiểu và sống lời Chúa để trở nên thánh thiện và trọn lành hơn. Anh Dominic Đinh Bình Định là một thành viên trong ban nghệ thuật thánh cho biết, bộ lịch đã được ấn hành vào tháng 10 năm 2005 nhằm đáp ứng nhu cầu của người công giáo ngày nay, mong muốn có những ấn phẩm có chất lượng giúp họ tìm hiểu nghệ thuật thánh và về lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Cô Teresa Bùi Thị Ánh Tuyết, một giáo viên trường trung học, cho biết, nhờ thưởng thức được những tác phẩm nghệ thuật thánh qua bộ lịch, cô đã cảm nhận sâu xa tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi con người chúng ta. Cô Tuyết nói, đời sống cầu nguyện và trọn lành của Chúa Giêsu được thể hiện qua bộ lịch là kim chỉ nam, giúp tôi nỗ lực sống đời Kitô hữu đích thực. Bộ lịch cũng giúp tôi hiểu biết về giáo huấn của giáo hội, và còn là tài liệu giúp tôi giới thiệu tình yêu Thiên Chúa cho những người thân của tôi. Cô nói thêm rằng, cô cảm thấy thích thú những lời kinh cầu nguyện và ý truyền giáo được tuyển chọn theo hướng dẫn của Giáo hội Hoàng Phủ và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ý tưởng thiết kế của ban nghệ thuật thánh được kết hợp từ tranh chân dung, tranh sơn dầu, tranh ghép đá và các kỹ thuật đồ họa vi tính. Bố cục màu sắc tạo nên những mảnh động và tĩnh nhằm giúp mọi người hướng về lời Chúa và tìm hiểu một góc cạnh mới về nghệ thuật thánh. Mặc dù là người ngoài công giáo, nhưng anh Lê Hữu Cường ở quận Tân Bình cho biết, anh đã cảm nhận được hồn sống, sự ấm áp, gần gũi và tình yêu thương qua khuôn mặt của Chúa Giêsu trong mỗi bức tranh. Đặc biệt, bức tranh miêu tả mái ấm gia đình, vì Thiên Chúa luôn luôn mong muốn cho mọi người chúng ta được sống bình an và hạnh phúc. Nữ tu dòng Đa Minh Maria Nguyễn Thị Nhung nói, chúng tôi hy vọng rằng người công giáo, đặc biệt giới trẻ, sẽ hiểu biết nhiều hơn về lời Chúa qua việc thưởng thức những ấn phẩm nghệ thuật thánh, để họ có thể nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa. Nữ tu nói rằng, nhiều tu sĩ đã vui mừng vì tinh thần yêu thương, bao dung và tha thứ của Thiên Chúa được thể hiện nhờ bộ lịch này. Nó có thể giúp người công giáo sống tinh thần đó giữa xáo trộn trong đời sống thường nhật của họ. Được biết, bộ lịch hiện đang được bày bán tại các nhà sách công giáo trong giáo phận cũng như tại các giáo xứ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về ban nghệ thuật thánh phát hành lịch mỹ thuật công giáo mang chủ đề Sống lời Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Thánh mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Kinh dân mẹ qua dòng lịch sử của giáo hội. Câu Công đồng Ê-phê-sô vào năm 431 vừa công bố tín điều Chúa Giê-su là Thiên Chúa, vừa tôn vinh Mẹ Maria với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Trong thời gian nhóm công đồng, một vị nghị phụ đã dâng mẹ lời kinh sau đây. Kính mừng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là kho tàng khả kính của toàn thế giới. Mẹ là ngọn đèn không bao giờ tắt. Mẹ là triều thiên của khiết trinh. Mẹ là quy luật của giáo lý chân thật. Mẹ là đền thờ chứa đựng đấng mà không gì có thể chứa đựng được. Mẹ là mẹ và là trinh nữ. Qua mẹ, đấng nhân danh Chúa mà đến, nhận lãnh tước hiệu đấng được chúc tụng trong tin mừng. Chúng con kính chào mẹ. Mẹ đã cưu mang Thiên Chúa vô biên trong cung lòng trinh nữ của mẹ. Qua mẹ, ba ngôi được chúc tụng. Qua mẹ, thập giá được tôn kính trên toàn thế giới. Qua mẹ, chín tầng trời tràn ngập hân hoan. Qua mẹ, các thiên thần và tổng lãnh thiên thần vui mừng. Qua mẹ, quỷ dữ chạy trốn. Qua mẹ, tên cám dỗ bị trục xuất khỏi trời cao. Qua mẹ, tạo vật sa ngã được nâng lên tới trời. Qua mẹ, toàn thể vũ trụ bị trói buộc trong vòng tay của ngẫu tượng, đạt được chân lý. Qua mẹ, bí tích sửa tội đạt đến những kẻ tin. Qua mẹ, dầu hoang lạc chảy đến chúng con. Qua mẹ, các ngôi thánh đường được thiết lập khắp thế giới. Qua mẹ, các dân tộc được ơn hoán cải. Qua mẹ, con Thiên Chúa đã tỏa sáng trên tất cả những ai ngồi trong tối tăm và bóng sự chết. Qua mẹ, các tiên tri đã loan báo sứ điệp và các tông đồ đã công bố ơn cứu rỗi cho muôn dân. Qua mẹ, kẻ chết sống lại và các vua chúa thực thi quyền hành của họ bằng quyền năng của Chúa Ba Ngôi. Vào giữa thế kỷ thứ tư, Thánh Cyrilô thành Alexandria cũng đã kể ra các mầu nhiệm liên quan đến Mẹ Maria qua lời kinh như sau. Kính chào mẹ và trinh nữ. Mẹ là đền thờ không bao giờ hư nát của Thiên Chúa. Mẹ là kho tàng khả kính của toàn thế giới. Mẹ là triều thiên trinh khiết. Mẹ là cột trụ của đức tin chân thật, trên đó giáo hội được thiết lập trên toàn thế giới. Lạy mẹ Thiên Chúa. Mẹ ôm ấp trong lòng mẹ Thiên Chúa vô biên, đấng mà không gian không thể chứa đựng. Qua mẹ, Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh được mặc khải, thờ lạy và tôn vinh. Ma quỷ bị xua đuổi, và bản tính sa ngã của chúng con được tái lập trên trời. Qua mẹ, nhân loại đã từng bị giam giữ trong vòng nô lệ của ngẫu thần đạt được chân lý. Kính chào mẹ. Qua mẹ, vua chúa cai trị. Qua mẹ, con Thiên Chúa trở thành ngôi sao chiếu rọi trên những ai đang ngồi trong tối tăm và bóng sự chết. Vào thế kỷ thứ sáu, tác giả ký tên là Jacobe Saru đã ca tụng mẹ bằng lời kinh đã được các giáo hội Đông Phương đưa vào phụng vụ như sau. Chúc tụng mẹ, lạy mẹ Maria. Chúc tụng linh hồn cực thánh của mẹ, vì mẹ có phúc hơn mọi người có phúc. Chúc tụng mẹ, vì mẹ đã sinh hạ, ôm ấp và vuốt ve như một em bé, đấng nâng cao mọi thế hệ bằng lời thầm kín của Ngài. Chúc tụng mẹ, vì nhờ mẹ, Chúa Cứu Thế đã xuất hiện trên chốn lưu đày này để trói tay tên cám dỗ và mang lại bình an cho thế giới. Chúc tụng mẹ, vì môi miệng thanh sạch của mẹ đã chạm đến môi miệng của đấng mà các thiên thần Seraphim không dám nhìn lên. Chúc tụng mẹ, vì mẹ đã nuôi dưỡng bằng sữa tinh tuyền của mẹ, chính nguồn mang lại sự sống và ánh sáng cho những kẻ đang sống. Chúc tụng mẹ, vì toàn thể vũ trụ muôn đời nhớ đến mẹ, các thiên thần và loài người hằng ca ngợi mẹ. Hỡi thiếu nữ của người nghèo, mẹ đã trở thành mẹ của vua các vua. Mẹ đã mang lại cho thế giới nghèo nàn của chúng con kho tàng phong phú để sống còn. Mẹ là kho chứa đựng sự thiện hảo và các kho tàng của Chúa Cha, đấng đã đổ tràn xuống ngôi nhà trống rỗng của chúng con sự giàu có của người. Trong lời kinh cầu nguyện của mình, Thánh Germano, giám mục Auxerre vào thế kỷ thứ bảy, đã đặt mẹ lên trên mọi vị thánh trên thiên đàng. Kính chào mẹ Maria, mẹ đầy ơn phúc, thánh thiện hơn mọi vị thánh, cao cả hơn các tầng trời, vinh hiển hơn các thiên thần và đáng kính hơn mọi tạo vật. Kính chào mẹ là thiên đàng, mẹ là hoa huệ tỏa hương thơm ngào ngạt, mẹ là đóa hồng nở ra cho sức khỏe của loài chúng sinh hay chết. Kính chào mẹ là đền thờ vô nhiễm của Chúa, được xây dựng trên nơi thánh thiện, mẹ tô điểm cho Thiên Chúa cao sang, mẹ là suối nguồn hoang lạc giữa sa mạc. Kính chào mẹ là núi cao giữa thung lũng tối tăm, mẹ là điểm tựa để cho con chiên thánh thiện gánh vác mọi khốn khổ và tội lỗi của trần gian. Kính chào mẹ là ngai tòa thánh thiện của Thiên Chúa. Mẹ là bình vàng rồng chứa đựng Chúa Kitô, mana dịu ngọt của lòng chúng con. Kính chào mẹ trinh nữ cực thanh cực sạch, mẹ đáng chúc tụng và tôn kính. Mẹ là nguồn suối nước không bao giờ cạn, mẹ là kho tàng của lòng trong sạch, mẹ là vẻ sáng ngời của sự thánh thiện. Ôi lạy mẹ Maria, xin dẫn chúng con về đến bến bình an và cứu rỗi. Xin đưa chúng con vào vinh quang của Chúa Kitô, đấng hằng sống và hiển trị với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Vào thế kỷ thứ bảy, Thánh Sophronius đã để lại một lời kinh ngắn như sau. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã được các ngôn sứ báo trước. Mẹ trỗi vượt hơn mọi vị tổ phụ. Mẹ đã được các thánh sử mô tả và được các sứ thần cung kính bái chào. Xin mẹ dẫn đưa chúng con đến sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa, bây giờ và mãi mãi. Với lời kinh trên đây của Thánh Sophronius, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan báo, bắt đầu từ hôm nay, một văn kiện tòa thánh sẽ bàn về một đề tài mới, đó là sách toát yếu giáo lý Công giáo. Trước hết, xin được nhắc lại đây một vài mốc lịch sử việc soạn sách giáo lý mới của Giáo hội Công giáo và soạn sách toát yếu giáo lý Công giáo. Ngày 7 tháng 12 năm 1992, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo dày 2.855 số được công bố trong ấn bản bằng tiếng Pháp. Năm năm sau, tức là vào năm 1997, ấn bản mẫu bằng tiếng Latin với vài điểm thay đổi được công bố. Năm 2002, Đại hội quốc tế về việc giảng dạy giáo lý đề nghị soạn một sách toát yếu giáo lý, tóm gọn lại sách giáo lý Công giáo năm 1992, để phổ biến rộng rãi hơn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chấp thuận đề nghị này. Vì thế, vào tháng 2 năm 2003, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập ủy ban đặc biệt để soạn sách toát yếu giáo lý. Ủy ban do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger làm chủ tịch. Công việc soạn thảo có hai giai đoạn chính. Trước hết là giai đoạn tham khảo các chuyên viên và các hội đồng giám mục khắp nơi. Giai đoạn này kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 2004. Giai đoạn 2 là giai đoạn đúc kết các nhận xét và hình thành văn bản chính thức trong hình thức hỏi thưa, để tạo ra như thể một cuộc đối thoại giữa bản văn và người đọc. Toàn bộ sách toát yếu dự trù dày 200 trang. Rồi một năm sau, ngày 18 tháng 6 năm 2005, sách toát yếu giáo lý ấn bản bằng tiếng Ý được trình lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2005, áp lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ sự một cử hành phụng vụ tại phòng Clementina, nơi điện tông tòa Vatican, để chính thức công bố sách toát yếu giáo lý này. Vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, đúng lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là ngày chính thức phổ biến ấn bản tiếng Ý của sách toát yếu giáo lý. Và như chúng tôi đã loan tin, giờ đây bắt đầu mùa giọng năm nay 2005, Hội đồng Giám mục Canada phát hành ấn bản bằng tiếng Pháp sách toát yếu giáo lý, và ấn bản bằng tiếng Anh sẽ được phát hành vào đầu năm 2006. Đó là một vài nét lịch sử về việc soạn sách giáo lý của Giáo hội Công giáo và sách toát yếu giáo lý. Giờ đây, chúng ta đọc ngay vào tự sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, được in vào khởi đầu của sách toát yếu giáo lý Công giáo. Tự sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về việc chấp nhận và công bố sách toát yếu giáo lý của Giáo hội Công giáo. Và nơi phần thứ nhất này, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhắc lại những điểm lịch sử mà chúng ta vừa nghe qua. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết như sau. Kính gửi quý chư huynh đáng kính, quý vị hồng y, giáo chủ, tổng giám mục, linh mục, phó tế và tất cả mọi thành phần dân Chúa. Cách đây 20 năm, đã bắt đầu việc soạn thảo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, do yêu cầu của khóa họp ngoại thường của Thượng Hội đồng Giám mục, nhân dịp kỷ niệm 20 năm bế mạc Công đồng chung Vaticano thứ hai. Tôi vô cùng cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho giáo hội quyển giáo lý như thế, được công bố vào năm 1992, do bởi vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sự hữu ích to lớn và sự quý giá của món quà sách giáo lý vừa nói trên được xác nhận trước hết bởi sự tiếp nhận tích cực và rộng rãi mà sách giáo lý có được nơi hàng giám mục, những vị đầu tiên mà sách giáo lý được gửi đến cho, như là bản văn quy chiếu an toàn và đích thực cho việc giảng dạy giáo lý Công giáo, và cách đặc biệt cho việc biên soạn những sách giáo lý cho địa phương dùng. Nhưng cũng được ghi nhận sự tiếp nhận thuận lợi và to lớn dành cho sách giáo lý từ phía tất cả mọi thành phần dân Chúa, đã có thể biết và đánh giá sách giáo lý trong hơn 50 thứ tiếng, trong đó sách giáo lý được chuyển dịch ra. Giờ đây, với niềm vui to lớn, tôi chấp nhận và công bố quyển toát yếu của sách giáo lý nói trên. Vào tháng 10 năm 2002, các tham dự viên của Đại hội Quốc tế về việc giảng dạy giáo lý đã hết sức mong ước có tập toát yếu này, và như thế diễn đạt một đòi hỏi thật phổ biến trong giáo hội. Tiếp nhận ước mong nói trên, vị giáo hoàng tiền nhiệm tôi đã quyết định vào tháng 2 năm 2003 việc chuẩn bị tập toát yếu giáo lý, qua việc trao phó công việc biên soạn cho một ủy ban thu hẹp gồm các vị hồng y, do chính tôi làm chủ tịch, với sự trợ giúp của vài vị chuyên môn cộng tác với ủy ban. trong thời gian soạn thảo, dự án về tập toán yếu như vừa nói trên đã được đặt với quyền thẩm định của tất cả các vị hồng y và của các vị chủ tịch hội đồng giám mục. Với một đa số rộng rãi, các vị hồng y và các vị chủ tịch các hội đồng giám mục đã chấp nhận dự án và đánh giá một cách thuận lợi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần thứ nhất của tự sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về việc chấp nhận và công bố sách toát yếu giáo lý của Giáo hội Công giáo. Và trong phần thứ nhất chúng ta vừa đọc qua, chúng ta thấy Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc lại lịch sử hình thành sách giáo lý và đặc biệt là sách toát yếu giáo lý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng tôi sẽ đọc tiếp tự sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi Ngài chấp nhận và công bố sách toát yếu giáo lý của Giáo hội Công giáo. Tự sách này được in vào những trang đầu tiên của quyển toát yếu giáo lý. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đề mình.
Thiên Chúa xét xử thế gian, Thiên Chúa đã tuyên án thế gian rồi. Những lời như thế và giống như thế nằm khắp trong Tân Ước. Đó là một đề tài lớn ở trong phần Kinh Thánh này, được đề cập tới bằng hoặc hơn cả những lời tiên tri ngày trước ở trong Cựu Ước. Phúc âm hay tin mừng cứu rỗi cũng là tin Thiên Chúa xét xử thế gian ở trong Đức Kitô. Một sứ điệp như vậy có vẻ nghịch thường. Nó vừa tuyên bố một cuộc xét xử thẳng nhặt, lại vừa muốn là một tin mừng. Tác giả thư Do Thái viết, Thiên Chúa sẽ xét xử dân Ngài. Ôi thật là kinh hoàng khi phải rơi vào tay Thiên Chúa hằng sống. Nhưng Thánh Phaolô lại hân hoan vì đức công chính của Chúa thật là thặng dư, và tâm hồn Ngài sống bằng hy vọng nơi sự công chính ấy. Những bản văn như vậy xung khắc nhau mãnh liệt và có vẻ chống đối nhau. Đọc lên tâm hồn người tín hữu có thể thấy mình bị phân chia thành nhiều cảm tình trái ngược. Tuy nhiên, Thiên Chúa là đấng duy nhất và người ta phải thờ Ngài trong tinh thần và chân lý với một tâm hồn duy nhất. Như vậy cần phải đào sâu đề tài cốt yếu này và phải đi vào cho tới tận rễ, chỗ hòa hợp, liên kết mọi yếu tố khác biệt ở bên ngoài. Nếu quả thực sứ điệp về đức công chính của Chúa là một tin mừng, thì há ta chẳng phải tin rằng Thiên Chúa chỉ thi hành sự công chính để cứu chuộc loài người sao? Và hiệu quả của việc Ngài xét xử thẳng nhặt chẳng phải là sự rỗi cho tội nhân là gì? Bây giờ ta sẽ thấy lòng kính sợ Thiên Chúa quả thật phải được mệnh danh là lòng trông cậy. Giống như cánh cửa lớn của một ngôi nhà thờ chính tòa, mà bên trên là một bức họa diễn tả việc phán xét. Phúc âm cũng mở đầu với một lời tuyên cáo về ngày công bình của Thiên Chúa, rồi lời tuyên cáo ấy được truyền đi trong phúc âm. Cuối cùng để kết thúc lời rao giảng của Ngài, một lần nữa Đức Kitô lại phát họa cho ta thấy một bức tranh lớn về ngày chung thẩm, y như trên bức tường ở tận cuối nhà thờ. tất cả phúc âm, tất cả tin mừng cứu rỗi như vậy là như một lời tuyên cáo về sự xét xử của Thiên Chúa đối với thế gian. Quả thật, ở ngay ngưỡng cửa bước vào phúc âm, tin mừng cứu rỗi đã được giới thiệu dưới hình thức đó. Trước mắt lão già Simeon, hài nhi được dâng trong đền thờ hôm nay thật sự như vị thẩm phán đến phân rẽ dân tộc Israel thành hai phe. Một bên sẽ bị tiêu diệt, còn bên kia sẽ được sống lại. Này hài nhi đây sẽ làm cho nhiều người sa ngã và làm cho nhiều người sống lại. Gioan Tiền Hô tuyên bố việc Chúa sắp đến như ngày trung thẩm đã cần. Sứ điệp của ông thật bi đát, tiếng ông rung lên vì sợ ngày kinh khủng, vì việc xét xử thẳng nhặt đã cần. Ông nói đến cơn giận của Chúa, ông báo lưỡi rìu đã kề vào thân cây. Ông tuyên bố người gặt ngày trung thẩm và quét dọn sân lúa đã lại. Trấu sẽ bị phất bỏ vào lửa, không bao giờ dập tắt. Ông loan báo phép rửa trong thánh thần và trong lửa. Thiên Chúa sẽ xét xử và thanh tẩy Israel. Người thì được thánh hóa trong sự thánh thiện, kẻ thì bị thiêu đi, vì Thiên Chúa là một thứ lửa thiêu đốt. Sức mạnh của Thiên Chúa sắp đến, sự công chính bất khả kháng của Ngài sắp lại. Không những thế gian sẽ phải chịu khi việc cứu thế đã hoàn tất, nhưng theo vị tiền hô, cả việc cứu chuộc cũng nằm gọn trong việc xét xử kia và được thực hiện trong thánh thần và trong lửa lúc ngày giờ tới. Đối với Ngài, việc cứu chuộc Israel chẳng qua cũng chính là việc xét xử trong ngày trung thẩm. Thánh Gioan Tẩy Giả vẫn có cái nhìn đầy cao cả và kinh hoàng như thế, cho tới ngày Ngài gặp Đức Giê-xu thành Nazareth, hiền lành và khiêm nhượng. Lúc đó Ngài mới thấy sự công thẳng của Thiên Chúa hiện ra dưới những nét của một con người sẽ hy sinh cho đến chết vì phần rỗi của mọi người. Nên Ngài đã tuyên bố, đây là Thiên Chúa sẽ xóa tội trần gian. Nhưng chính Chúa Giê-xu lại lấy đề tài công chính và xét xử. Ngài bảo người ta, hãy thống hối đền tội vì nước Chúa đã gần. Ngài đòi người ta phải trở lại để thoát khỏi luận phạt khi nước Chúa đến. Vẫn biết Ngài đến để cứu rỗi. Ta không đến để loại bỏ nhưng để cứu vớt. Tuy nhiên Ngài vẫn tuyên bố đến như để xét xử và để cứu rỗi ngay chính trong việc xử án. Ta đến trong thế gian để phán xét. Việc Ngài đến, việc Ngài nhập thể cứu chuộc cho đến ngày cuối cùng, thật là một xét xử và kết tội. Điều Đức Giê-xu tuyên bố trong phúc âm thứ tư bằng những lời minh bạch như ta vừa thấy. Ở trong phúc âm nhất lãm, Ngài lại diễn tả bằng ngụ ngôn. Người ta sẽ chọn lọc các thứ cá mà lưới vừa kéo vào. Lúa cỏ cùng mọc, nhưng thứ nhì để được đưa vào lẫm, còn thứ kia sẽ bị quẳng vào lửa. Mười người trinh nữ sẽ vĩnh viễn bị tách làm hai. Mỗi nhóm 5 người. Những khách tiệc bất xứng sẽ bị tống ra khỏi phòng đầy ánh sáng để đi vào chốn tối tăm ở bên ngoài. Các người tưởng ta đến đem bình an lại sao? Không, Ngài đã đến với lưỡi gươm công chính của Thiên Chúa để phân rẽ. Lời đe dọa xét xử đó đè xuống trên mọi người. Chẳng ai có thể trốn thoát, biệt phái tưởng mình được đặc cách. Cho mình là hạng người công chính, họ tự nghĩ có thể không bị xét xử, nhưng Gioan Tẩy Giả đã cảnh cáo, họ cũng chẳng thoát được đâu. Ông nói, hỡi loài rắn độc, ai dạy các người trốn thoát cơn thịnh nộ sắp tới? 19 người bị nghiền nát ở Jerusalem dưới chân tháp Siloe. Môn đệ đưa tin đó cho Chúa Giê-xu, người bảo ngay, các ngươi cũng phải chết như thế nếu không ăn năn trở lại. Ở trong nhà Israel mới, giống như thời trước, con người cũng sẽ thiết lập những thủ lãnh và quản lý để phân phát lương thực hàng ngày cho tôi tớ Chúa. Họ có rơi vào sổ bị đe dọa xét xử không? Phêrô hỏi Chúa, Thầy nói dụ ngôn đó cho chúng con hay cho hết thảy mọi người? Ngài đáp, ai là người quản lý trung thành và khôn ngoan mà chủ nhà sẽ đặt lên coi sóc gia nhân, nếu chẳng phải là chúng con? Phúc cho người đầy tớ nào mà khi về chủ còn thấy trung thành, nhưng nếu y lại rượu chè say sưa đánh đập tôi nam tớ gái, thì khi về chủ sẽ trút quyền hắn và số phận của y sẽ giống như hạng bất lương. Đó là dụ ngôn về các thủ lãnh nhà Israel mới, tức là về các giáo hoàng, giám mục, linh mục. Trong các bức họa về ngày chung thẩm ở bên trên cửa ra vào của các đại giáo đường, thiếu gì nơi về giám mục, tu sĩ đứng ở hàng đầu các tội nhân bị xét xử. Đức Kitô đã đến vì mục đích đó, để thi hành việc Thiên Chúa xét xử thế gian. Ngài đã lên tiếng tuyên cáo lời xét xử. Nên khi đến giờ, lúc Ngài đạt tới tuyệt đỉnh của cuộc đời, Ngài đã long trọng tuyên bố rằng, đây là lúc xét xử thế gian. Từ nay sự công chính của Thiên Chúa sẽ ùa vào thế giới. Ngài đang đứng trước tòa, Ngài đang bị loài người xét xử. Nhưng từ giờ phút này, các người sẽ thấy Con Người đến trên mây trời, ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng.
Gỡ Đức Kitô biên đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, một nhân viên y tế làm việc tại một viện dưỡng lão đã viết về một lão bà như sau. Đó là một cụ bà 92 tuổi, nhỏ thó, nhưng ăn mặc và trang sức rất hợp thời trang. Điều rõ ràng nhất mà mọi người đều có thể nhận thấy tức khắc qua những bước đi chậm chạp và mò mẫm của bà là bà lão đã mù lòa. Người chồng đã từng sống với bà 70 năm vừa mới qua đời. Ngoài viện dưỡng lão, bà chẳng còn một nơi nào khác để tìm đến. Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi chờ ở phòng khách của viện dưỡng lão, bà cười thật tươi khi được báo tin rằng phòng của bà đã sẵn sàng. Trong khi giúp bà bước vào thang máy, tôi tả cho bà biết sơ qua về căn phòng mới của bà. Vừa nghe sơ lược về chỗ ở của mình, cụ bà đã sung sướng thốt lên: "Tôi rất thích căn phòng này." Tôi thắc mắc: "Nhưng thưa cụ, cụ chưa thấy căn phòng mà sao có thể thích được?" Cụ bà trả lời: "Thấy hay không, không quan trọng. Hạnh phúc là cái gì mình quyết định trước. Tôi có thích căn phòng hay không, không tùy thuộc vào đồ vật hay cách bày biện trong đó, mà do sự sắp xếp trong tâm trí tôi mà thôi." tôi đã quyết định phải ưa thích căn phòng ấy. Đây là quyết định mà tôi làm mỗi buổi sáng khi thức dậy. Tôi có một chọn lựa. Hoặc là nằm mãi trên giường để kê khai ra bao nhiêu khó khăn vì một số cơ phận trong người không còn hoạt động nữa. Hoặc là ra khỏi giường và tạ ơn vì vẫn còn nhiều cơ phận tốt. Mỗi ngày là một hồng ân. Và bao lâu mắt tôi còn mở ra, tôi sẽ tập trung vào ngày mới đang đến, cũng như nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp mà tôi đã trân quý cất giữ. Tuổi già cũng giống như một tài khoản trong ngân hàng. Bạn chỉ có thể rút ra được điều bạn đã ký gửi. Vậy thì tôi cũng xin được phép khuyên bạn, hãy ký gửi thật nhiều hạnh phúc trong tài khoản những kỷ niệm. Cảm ơn bạn đã cho tôi được ký gửi thêm vào ngân hàng ký ức của tôi. Tôi vẫn tiếp tục ký gửi vào đấy. Trong tháng 11 và những ngày cuối của năm phụng vụ, chúng ta lại có dịp suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, về hạnh phúc trong cuộc đời. Có người đề nghị năm quy luật đơn giản để sống hạnh phúc. Hãy giải thoát con tim khỏi hận thù. Hãy cất khỏi tâm trí những vướng bận. Hãy sống đơn giản. Hãy cho nhiều hơn và hãy mong đợi ít hơn. Không có ngày nào mà không có nỗi khổ của nó. Không có nụ cười nào mà không có buồn phiền. Không có mặt trời nào mà không có mưa. Những thất vọng và buồn phiền trong cuộc sống cũng giống như những đoạn đường gồ ghề. Chúng ta đi chậm lại một chút để rồi mới có thể gặp được một đoạn đường tốt hơn. Chúng ta không nên dừng lại khi gặp những đoạn đường xấu. Mỗi khi cảm thấy buồn phiền vì không có được điều mình mong muốn, chúng ta hãy tin tưởng rằng Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một điều tốt đẹp hơn. Đứng trước bất cứ điều gì xảy đến, dù tốt hay xấu, điều quan trọng là tìm ra ý nghĩa của nó. Tất cả mọi biến cố trong cuộc sống đều có ý nghĩa. Nó dạy chúng ta nên cười nhiều hơn là khóc. Chúng ta không thể làm cho người khác yêu thương chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có thể làm được là hãy cố gắng sống yêu thương. Thà mất tự ái hơn là mất người mình thương. Thà mất tự ái hơn là vì tự ái mà mất người mình thương. Lạy Chúa, xin ban thêm cho chúng con ánh sáng, sức mạnh và tình thương, để chúng con luôn biết tươi cười đón nhận từng biến cố trong cuộc sống và yêu thương mọi người chúng con gặp gỡ mỗi ngày.
Yeah. rừng ma tìm ngài bây giờ.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km/s. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.